Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 3 năm 2018, mời quý vị theo dõi phóng sự nơi giới thiệu cuộc đấu tranh nữ quyền ở Mỹ, bình luận những tham vọng chết người của nhà báo Bùi Tín. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ, kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tại thành phố Alexandria, tiểu bang Virginia, kế thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ, có một không gian trưng bày nhỏ mang tên Bảo tàng lịch sử phụ nữ quốc gia. Tới với không gian trưng bày này, du khách sẽ có dịp gặp gỡ với những người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử của nước Mỹ, từ phu nhân của Tổng thống Franklin Roosevelt cho tới người phụ nữ nô lệ đầu tiên được mời vào làm việc trong Tòa Bạch Ốc bởi Tổng thống Lincoln. Ngoài ra, từ khu trưng bày này, người ta cũng hiểu biết thêm về những người phụ nữ Mỹ đã tham gia và thành công trong các lĩnh vực từ văn hóa, chính trị, khoa học, thể thao, hoạt động xã hội, cộng đồng, cho đến những lĩnh vực mà phần lớn mọi người nghĩ rằng chỉ dành cho đàn ông từ rất lâu rồi, như nghề cơ khí hay lái máy bay chiến đấu trong Thế chiến thứ hai. Cô Sonia Maduri, du khách từ Ấn Độ, cho biết.
Ở đây có nhiều điều thú vị mà tôi được tìm hiểu. Ví dụ như câu chuyện về một nữ phi công trong Thế chiến lần thứ hai. Vì thế mà tôi cảm thấy khá thích thú khi tới đây ngày hôm nay.
Nhưng điều gây chú ý hơn cả khi tới với không gian trưng bày này chính là những nhân vật lịch sử và những câu chuyện của họ trong quá trình đi tìm quyền bình đẳng giữa phụ nữ với nam giới, như quyền được bầu cử, quyền được ứng cử vào những năm cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20 tại Mỹ. Trong đó, rất nhiều người đã phải hy sinh gia đình, thậm chí là hy sinh cuộc sống bản thân để đấu tranh cho một xã hội công bằng, văn minh.
Mọi điều không phải ngẫu nhiên mà có. Khi tới thăm viện bảo tàng nhỏ này, du khách sẽ hiểu được rằng để đạt được vị trí bình đẳng trong xã hội Mỹ hiện tại, những người phụ nữ Hoa Kỳ đã phải trải qua một quá trình đấu tranh dai dẳng kéo dài nhiều thập kỷ.
Với phương châm giáo dục, truyền cảm hứng, tăng quyền lực cho phụ nữ và định hình tương lai qua việc hòa nhập lịch sử đặc biệt của phụ nữ vào văn hóa lịch sử Mỹ, Bảo tàng Lịch sử Phụ nữ Quốc gia Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1979 với mong muốn ban đầu của nữ chủ nhân đầu tiên là được tìm hiểu nhiều hơn về một phần lịch sử nước Mỹ mà phần lịch sử này chưa thực sự được đề cập nhiều trong hệ thống giáo dục và xuất bản khi ấy. Bảo tàng sau đó trở thành nơi tiếp nhận các hiện vật của những gia đình, người thân của những người phụ nữ đã tham gia vào cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng, cũng như những người phụ nữ có nhiều ảnh hưởng trong lịch sử nước Mỹ. Đối với những du khách ở xa hay các giáo viên không có điều kiện dắt học sinh đến tận nơi tham quan, bảo tàng còn cung cấp 30 phút tham quan qua mạng miễn phí với các lớp học trực tuyến, giới thiệu và trình bày cặn kẽ nhiều đề tài khác nhau về lịch sử phụ nữ Mỹ.
Những tham vọng chết người là nhan đề bài bình luận của nhà báo Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Thế là ông Tập Cận Bình sắp lên ngôi Hoàng đế đỏ, Hoàng đế Cộng sản. Ông đã giật dây cho Ban chấp hành Trung ương và Quốc hội thay đổi điều lệ đảng và hiến pháp để có thể ở chức vụ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước trên hai khóa liên tiếp, nghĩa là suốt đời, cho đến về chầu Mác và Mao. Việc này đối với ông không khó bởi vì ông bỏ qua tất cả các cải cách theo hướng dân chủ hóa mấy chục năm nay, nghe theo ông thầy dùi Vương Hổ Ninh xây dựng một chế độ tân toàn trị với khẩu hiệu dĩ đảng trị quốc, lấy đảng để trị nước, chê trách và loại bỏ triệt để nền dân chủ phương Tây, bị chụp mũ là nguồn gốc của mọi rối loạn mất ổn định. Để chuẩn bị cho việc tiếm quyền tuyệt đối này, ông Tập đã xây dựng một cao trào chống tham nhũng mang tính chất khủng bố mạnh mẽ nhất, cho vào tù xử tử hình và chung thân hàng trăm đảng viên cấp cao nhất, từ Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương, Đại tướng Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, những người xưa nay được coi là bất khả xâm phạm. Cả một phong trào phản đối ngầm bộc phát chống lại điều mà nhiều đảng viên trí thức Trung Quốc coi là xu thế phát xít hóa. Hàng vạn Facebook lên án giễu cợt ông Hoàng đế Cộng sản Tập, buộc hệ thống truyền thông lề phải tạm ngừng việc tuyên truyền về sự kiện trên, không dám bình luận khoe khoang thêm. Thế lực người Hoa ở nước ngoài, các chiến sĩ dân chủ như Ngụy Kinh Sinh liền lên tiếng phê phán sự tham quyền vô độ của ông Tập, Đáng chú ý là loạt bài 27 bức thư ngỏ của ông La Vũ, vốn là con trai của lão tướng La Thụy Khanh, từng là tổng tham mưu trưởng kỳ cựu của quân giải phóng, hiện sống ở Mỹ. Ông La Vũ là bạn rất thân của ông Tập Cận Bình do ông Tập Trọng Huân, bố ông Tập Cận Bình, là bạn cực thân với ông La Thụy Khanh. Hai ông đều gặp đại hạn trong cách mạng văn hóa của ông Mao, bị đấu tố tù đầy, con cái bị đưa về nông thôn lao động cải tạo. Ông La Vũ vẫn coi ông Tập Cận Bình là bạn thân, vẫn viết thư cho nhau, gọi nhau là cậu tớ.
Trong 27 bức tâm thư gửi trên mạng trong một năm qua, ông La chỉ có một lời khuyên ông Tập đại thể. Chuyện cầu chống tham nhũng mạnh mẽ là tốt thôi, nhưng đó chưa phải là chuyện cần thiết cấp bách nhất vì chính chế độ độc đảng không có dân chủ sinh ra tham nhũng, cho nên không bao giờ có thể trị nổi nó. Đánh tham nhũng chính là đánh vào đảng, không bao giờ xong. Cậu hãy nghĩ cho kỹ, để hết tâm lực cải tổ, làm cách mạng chuyển đổi hay xây dựng một đảng mới mang bản chất dân chủ đa đảng với lá phiếu tự do của mỗi công dân. Yêu nước thì không có con đường nào khác cả, nếu đi ngược lại, xây dựng chế độ toàn trị thì chỉ có đổ vỡ, thất bại, tiêu vong. Cậu cần có dũng khí thay đổi hẳn tư duy, đi theo thời đại dân chủ văn minh. Cậu sẽ làm cho Trung Quốc đổi đời dân chủ, phồn vinh, hạnh phúc. Có vẻ như ông Tập bỏ ngoài tai lời khuyên tâm huyết của anh bạn nối khố. Cái tôi của ông Tập quá lớn, tham vọng của ông là vô hạn độ. Nhà bình luận Bùi Mân Hãn khẳng định triều đình họ Tập sắp sụp đổ là vì thế, qua cuốn The Near Collapse of China. Ở Hồng Kông, dân thường đọc sách viết về ông Tập để giải trí, mua vui với nhau. Sách kể về ông Tập có nhiều vợ, tình nhân. Ngoài bà Bành Lệ Viện, chuyện ông ăn chơi thời trẻ, ông nổi đoá bắt cóc nhà xuất bản về lục địa để trị tội, nhưng lại phải thả ra vì sợ dư luận. Ông cây cú đòi trị tội anh thanh niên dân chủ kiên cường Hoàng Chí Phong, nhưng bất lực vì lời hứa. Một nước, hai chế độ không thể làm càn. Ông cây cú với bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan dọa dùng vũ lực nhưng nói theo Mao. Cái chổi của ông không với qua eo biển Đài Loan được. Đài Loan ngày càng xa tầm với của Bắc Kinh. Mối hận này của ông Tập ngày càng lớn. Tham vọng quyền hạn vô hạn độ của ông Tập đã bắt ông phải trả giá khá cao. Do ông quá nôn nóng, sợ thời gian trôi đi quá nhanh, không kịp đặt giấc mơ cá nhân là Hoàng đế đỏ. Ông quên hẳn lời trăn trối của ông Đặng Tiểu Bình già dặn khôn ngoan là thao quan dưỡng hối. Hãy che giấu kỹ ý đồ, đừng để lộ tham vọng khi lực còn non, thế còn yếu. Chờ khi nanh mọc nhọn sắc, hãy để lộ ý đồ chiến lược. Sớm lộ ý đồ sẽ bị cả thế giới xúm lại, ngăn chặn, sẽ thất bại. Sốt ruột tự kiêu và chủ quan, bị Vương Hổ Ninh mù quáng mồi chài một cách dài dột. Ông Tập lao vào cuộc tử chiến giành ngôi bá chủ thế giới khi đất nước còn ngổn ngang các vấn đề. Kinh tế, dân tộc, chia rẽ, Hồng Kông và Đài Loan ly khai. Âm ỉ món nợ máu Thiên An Môn 1989. Âm ỉ phong trào Pháp Luân Công dẻo dai bất khuất, phong trào di cư quy mô mang vốn liếng ra nước ngoài.
Chính do cao ngạo của ông Tập nên đầu năm 2018 này hình thành tứ giá kim cương Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, thắt chặt liên minh để quyết ngăn chặn chủ nghĩa bá quyền của họ Tập. Có thể qua tình hình trên khẳng định rằng trong thời đại ngày nay, khi các nước dân chủ đã chiếm số đông áp đảo trên toàn thế giới, khi các nước độc đoán phi dân chủ chỉ còn là số ít ỏi đơn côi, mọi tham vọng làm vua suốt đời chỉ là một cuộc tự sát, chết dần chết mòn hay chết không kịp ngáp là điều chắc chắn. Sự tan vỡ đột tử của bức tường Berlin và sự biến mất của cả hệ thống xã hội chủ nghĩa gần 20 nước từ Âu sang Á đến châu Mỹ và châu Phi cuối năm 1991 là một minh chứng hùng hồn. Ở Trung Quốc của ông Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình là như thế. Ở Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ muốn theo chân ông Tập. Hãy coi chừng chế độ toàn trị mà ông Trọng cùng ông Trần Quốc Vượng đang rắp tâm theo gót ông Tập, mạnh tay đàn áp anh chị em dân chủ và nhân quyền, cũng chỉ là một cuộc tự sát từ từ và chắc chắn. Ông sẽ vấp phải sự chống trả của đông đảo các đảng viên nhưng lương thiện, của hàng ngũ trí thức, tuổi trẻ có tư duy độc lập, của phụ nữ yêu chuộng tự do bình đẳng, của nông dân quý ruộng đất của mình bị đảng lấy mất, của các nhà kinh doanh ngây thật và của các tôn giáo chuộng điều thiện chống điều ác. Ở nước Nga cũng thế, ông Putin giở trò ma giáo, tránh điều cấm không được làm tổng thống liền trên hai khóa, đã bày trò đổi cột sau khi làm tổng thống hai khóa liền, xuống làm thủ tướng một khóa, rồi quay lại làm tổng thống hai khóa nữa để lách luật, để hòng làm sao hoàng mới suốt đời. Nhưng cái trò bịp ấy không ăn tiền. Năm nay, ông sẽ bị giảm tín nhiệm rất lớn sau khi giở trò thấp hèn bỏ tù người dám ra tranh cử với ông. Ông bị giới trí thức và giới phụ nữ gọi là tên Marco quyền lực đen, mang bản chất một tình báo cộng sản gian hùng. Cũng là một kiểu tự sát sớm hay muộn do tham vọng quyền lực vô hạn độ vậy.
Bài viết của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân được VOA chọn đăng tải nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư.
Chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Cảm ơn luật sư trở lại với chương trình. Mới tuần vừa rồi khi mà mình nói về bảo lãnh anh chị em đó, thì còn rất là nhiều những câu hỏi mà mình chưa có đủ thời gian để trả lời hết. Thì ngày hôm nay xin tiếp tục câu chuyện giải đáp tất cả những thắc mắc về bảo lãnh thân nhân. Thì xin luật sư vui lòng lần lượt trả lời hết những câu hỏi này trước khi mình qua chủ đề mới nhé.
Dạ.
Cho em hỏi, em đang làm diện F4 nhưng vợ chồng em ly dị, có trục trặc hồ sơ bảo lãnh không? Và có cần bổ sung giấy ly dị cho sở di trú không ạ?
Dạ thưa chị, cho Khanh trả lời câu hỏi này bằng nếu mà chị là người được bảo lãnh chính á, thì nếu mà chị ly dị với chồng chị thì chị có một cần có một cái giấy ly dị của quan tòa họ cấp và có chữ ký của quan tòa. Tới lúc đó chị bổ sung cái hồ sơ với sở di trú và cái người chồng của chị thì sẽ không được đi ăn theo nữa. Nhưng mà cái hồ sơ của chị cũng không có bị ảnh hưởng gì hết.
Thì bạn Thi Pinky hỏi, có thẻ xanh 10 năm, qua Mỹ 6 tháng, đã về nước vì lý do gia đình. Như vậy muốn qua trở lại Mỹ có được không?
Dạ, cái này là tùy theo cái thời gian chị về nước Việt Nam là bao lâu và chị ở Việt Nam bao lâu trước khi chị muốn qua lại Mỹ. Thông thường cái người có thẻ xanh người ta gọi là thường trú nhân. Nếu mà chị đi về Việt Nam quá 6 tháng và quá 1 năm đi chẳng hạn, lúc mà chị quay về trở lại thì sở di trú họ có thể làm khó dễ của chị. Và nếu mà chị ở Việt Nam quá lâu, ví dụ 2 năm hoặc 3 năm, thì tới lúc chị về thì coi như là chị đang thử cái hạ vận may của chị. Một là chị vào hải quan và họ cho chị vào và họ không có vấn đề gì. Hoặc hai là họ nói là chị phải xin cái visa, nó gọi là cái SB1, để cho cái người thường trú nhân để họ quay về nước Mỹ sau khi người ta ở nước ngoài một thời gian quá lâu đó. Thì thông thường nếu mà mình ở ngoài nước ngoài quá lâu, cả 2 năm, 3 năm chẳng hạn, tốt nhất mình xin cái SB1 visa để quay ngược trở về lại Mỹ. Và tới lúc đó nếu mà lãnh sự quán họ cấp cho cái SB1 visa này thì tới lúc đó lúc mình về mình vẫn người thường trú nhân chứ mình không có sợ mắc gì hết.
Ngay lúc này Thùy Linh hỏi du lịch cần những điều gì?
Dạ thưa chị, nếu mà chị muốn đi du lịch qua bên Mỹ thì chị tốt nhất là chị phải chứng minh là một là chị có tài sản bên Việt Nam hoặc là có công ăn việc làm bên Việt Nam, và chị có gia đình, con cái, có chồng, và nói chung là chị chỉ muốn qua đây để đi du lịch rồi xong sau đó chị có về sẽ quay về. Và nếu mà chị chứng minh là trước giờ chị đã đi những nước khác giống như châu Âu hoặc là mấy nước phụ quanh Việt Nam mà chị không có vi phạm những cái luật di trú bên đó, ví dụ chị đi xong chị về thì cứ đi đi về về như vậy, thì cái cơ hội chị xin cái visa đi du lịch nó sẽ tốt hơn là không.
Thái Hoàng hỏi là giấy đăng ký kết hôn trước năm 75 bị ghi sai năm sinh, có ảnh hưởng tới hồ sơ bảo lãnh không? Nếu có thì phải làm sao?
Dạ thưa anh, nếu mà cái giấy hôn thú mà anh làm trước 75 mà ghi sai năm sinh, trước hết anh có thể coi lại là sở tư pháp và có thể đưa ra lại một cái họ sửa cái ngày lại hay không. Nếu mà họ sửa không được thì lúc mà anh gửi cái giấy hôn thú và cái giấy khai sinh vào trong lãnh nhận cho sở di trú thì anh viết một cái đơn tường trình anh giải thích tại sao lại lựa ghi sai và những cái bước mà anh đã đi, những cái bước mà anh đã làm để coi anh sở tư pháp và có cấp cho cái giấy mới và sở tư pháp và nói như thế nào. Ví dụ anh đã nói với sở tư pháp rồi mà để họ là làm lại cái giấy hôn thú mới với cái ngày mới mà họ nói không được bởi vì họ vì vấn đề nào đó, thì trong đơn tường trình anh sẽ giải thích rõ ràng những cái bước đó anh đã làm, còn sau đó anh gửi vào cho sở di trú thì coi sở di trú họ nói như thế nào. Thông thường họ sẽ chấp nhận nếu mà anh giải đáp tường tận được cái vấn đề, cái lý do tại sao mà anh đã cố gắng anh muốn anh sửa rồi mà họ sửa không được.
Liên quan tới diện bảo lãnh anh chị em, thưa luật sư, hồ sơ anh chị em diện F4 tháng 4 2009, ngày chấp thuận tháng 10 2010, con em sinh năm 2002, có khả năng đi chung không? Câu hỏi của Nguyệt Lam.
Bây giờ nếu mà 2009 mà cái thời chấp thuận là 2010, cái giờ thời gian họ chấp thuận 2010 có nghĩa là sở di trú họ dùng 1 năm để họ đợi, mà con chị sinh năm 2002, bây giờ coi như con chị 15 tuổi, mà cái hồ sơ này em nghĩ là chắc ít nhất cỡ 4-5 năm nữa mới tới phiên của chị để xin visa, tính theo cái sự phát triển của cái visa bulletin thì 4-5 năm nữa con chị vẫn cỡ 20-21. cái này cũng hơi gần. Nếu mà con chị 20 tuổi lúc mà cái visa mà được cái priority day nó được kế cạnh với cái ngày về visa bulletin á, thì cái đó không thành vấn đề. Nhưng nếu mà lúc đó mà con chị 21 hoặc 22 tuổi thì có thể, nếu mà 21 tuổi thì vẫn không thành vấn đề, mà 22 tuổi thì có thể có vấn đề. Bởi vì mình giống như làm cái bài toán giống như anh nói á, lấy cái tuổi ngay lúc đó trừ cái thời gian mà sở di trú họ duyệt cái hồ sơ. Mà nếu mà sau khi mình trừ một cái tuổi của con của chị dưới 21 tuổi thì tuổi con của chị có thể đi theo. Mà nếu mà trên 21 thì chưa đi theo được. Bây giờ em chỉ dự tính thôi. Nếu mà dự tính theo bây giờ thì em nghĩ là có thể đi theo được. Nhưng mà cái câu trả lời của em nó sẽ có chắc hơn nếu mà đợi tới lúc cái ngày cái visa bulletin nó current em mới biết được. Chứ bây giờ nói chung em chỉ nói em dự tính thì em dự tính là có thể đi được. Nhưng mà chắc chắn thì em nói chưa chắc đâu. Bởi vì tùy theo cái visa bulletin, có nhiều lúc họ hoãn ngày lại, hoặc có nhiều lúc họ đưa cái ngày đi lên nhanh hơn.
Hiện bây giờ bôn ba, tôi làm nhập cư sang Mỹ, nếu như mở công ty về sau làm ăn được thì tôi có thể mang tiền về nước không? Luật pháp Mỹ quy định thế nào về diện đầu tư vào Mỹ?
Thì đúng, được. Nếu mà anh qua đây anh mở công ty mà sau khi anh có lợi tức về công ty và anh đóng thuế, cái tiền đó anh muốn chuyển đi đâu anh chị? Anh muốn chuyển về Việt Nam cũng được, anh muốn chuyển qua nước khác, hoặc anh muốn làm ăn cái số tiền gì về cái vấn đề đó, cái đó tùy anh thôi.
Vâng, Nguyễn đang hỏi nếu con trai bên Mỹ bảo lãnh bố mẹ ở Việt Nam mà trong gia đình còn một người 19 tuổi có đi cùng bố mẹ không?
Dạ thưa anh, cái này lần trước em có nói là không được. Bởi vì nếu mà anh là người có quốc tịch chẳng hạn, cái anh mà bảo lãnh bố mẹ của anh đó, thì bố mẹ của anh là sẽ được gọi là immediate relative. Những người immediate relative này họ không có thể nào cho một cái người đi ăn theo cái hồ sơ giống như em của anh. Nên vì vậy họ mới tạo ra một cái dạng F4, có nghĩa là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Thì anh sẽ là người anh bảo lãnh cho người em. Người em này không có bao giờ có thể nào đi ăn theo được bố mẹ của anh cả.
Vâng, Kathy Lê hỏi có một người em trai lúc trước, một người em gái lúc trước lấy chồng bên Mỹ rồi, phỏng vấn một lần rớt, hai người đã ly dị. Bây giờ ba mẹ của Kathy đã định cư Mỹ được 3 năm rồi, thì ba mẹ bảo lãnh ngược lại cho người em đó được không?
Dạ thưa chị, được chị. Cho dù phỏng vấn ba rớt về vấn đề hôn thú hồi xưa, nó cũng không có ảnh hưởng được cái vấn đề sau này ba má của chị qua có là người tình chủ nhân mở cái hồ sơ mới bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Thì tới lúc mà đi phỏng vấn thì họ chỉ qua phỏng vấn về cái quan hệ giữa ba má của chị và ai đứng ra lập cái hồ sơ cho người em của chị thôi, chứ cái vấn đề lúc hồi xưa họ cũng có thể đưa lên, nhưng mà họ không có thể nào mà coi như là duyệt cái hồ sơ theo cái hồ sơ cũ được.
Yeah.
Trừ khi lúc mà chị làm, người em của chị làm hồ sơ cũ, người ta, người em của chị có khai gian lận với sở di trú đó, thì tới lúc đó họ có thể hỏi lại. Nhưng mà nếu mà họ chỉ bác đơn bởi vì mình không có đầy đủ bằng chứng về cái vấn đề cái hôn nhân á, và họ và sở di trú và lãnh sự quán họ nói là họ không có tìm những cái vấn đề khác về cái hồ sơ đó, thì sau này có ai cũng có thể làm cái hồ sơ bảo lãnh cho người em của chị được hết.
Dạ, nhưng mà diện ba mẹ bảo lãnh như vậy thì bao lâu thưa luật sư?
Dạ, diện ba mẹ bảo lãnh cho người con cái mà đã trên 21 tuổi thì đợi thông thường có 7 năm ạ.
Dạ vâng, Adam Hồ, ba em bảo lãnh em của em ở Việt Nam F2B trên 21 tuổi chưa lập gia đình năm 2013. Lúc đó có thẻ xanh, nhưng đến năm 15 thì ba mất. Vậy thì mẹ em có thể lấy thay thế ba đứng tiếp đơn hay không?
Dạ thông thường cái này là tùy nha anh, tại vì giống như lần trước em nói, nếu mà ba anh mất trước khi cái hồ sơ được chấp thuận á, thì nói chung là cái hồ sơ này không có thể nào tiến tới được nữa. Có nghĩa là sở di trú phải chấp thuận cái I-130 trước khi ba anh mất. Okay. Một khi cái sở di trú họ chấp thuận cái I-130 trước khi ba anh mất, thì cho dù sau này ba anh mất á, thì anh có thể xin sở di trú cho cái gọi là cái reinstate, humanitarian reinstate. Tới lúc đó nếu mà sở di trú họ chấp thuận thì cái hồ sơ vẫn tiến tới và em của anh vẫn có thể đi xin tới cái ngày priority day current, vẫn có thể xin đi lãnh sự quán xin cái thị thực. Và tới lúc đó mình có thể đưa một người nào khác vào đứng là để làm cái đơn bảo trợ tài chính cũng được. Không cần phải là má anh, không cần phải thay thế.
Dạ, Nguyễn Tú hỏi, phỏng vấn đi Mỹ theo diện vợ chồng phải chuẩn bị gì thưa luật sư?
Cái này nói chung là, nói tổng quát thì bao gồm những giấy tờ bằng chứng là hai người làm sao mà là vợ chồng. Ví dụ có con cái, giấy khai sinh của con cái. Còn nếu mà không có con cái thì coi như là lá thư qua lại, những cú điện thoại gọi qua gọi lại. Giấy chuyển tiền coi như và giấy vé và những cái cùi vé những chuyến đi mà anh về anh gặp vợ anh, hoặc là những cái chuyến bay mà giống như là hình giữa anh và vợ anh chụp bên Việt Nam, hoặc là nếu mà anh và vợ anh đi đâu Việt Nam có mua vé máy bay hoặc là có thuê khách sạn những gì dưới tên của hai người, thì coi như là anh nộp hết những cái đó cho lãnh sự quán. Còn nếu mà anh muốn, anh vẫn có thể làm thêm một cái đơn tường trình giữa anh và giữa vợ anh, thì anh là giờ gửi hai cái đơn tường trình đó nguyên với cái bộ hồ sơ vào lãnh sự quán để thực hiện.
Dạ, câu trả lời đó cũng trả lời luôn cho Linh Trần muốn bảo lãnh chồng. Vâng, Trang Trần hỏi diện F3 hồ sơ mở năm 2017. Sau 25 năm người đứng đơn bảo lãnh không còn sống, hồ sơ sẽ ra sao?
Cái này nói chung là chị hỏi quá là thoáng đi. Bởi vì trước hết phải coi là giống như em nói, phải coi là cái người họ, cái giấy, cái đơn I-130 được chấp thuận lúc nào. Nếu mà cái I-130 được chấp thuận sau khi cái người đứng ra bảo lãnh mà mất đó, thì coi như cái hồ sơ này nó sẽ bị bác hoàn toàn. Còn nếu mà cái I-130 được chấp thuận trước khi cái người bảo lãnh đứng ra họ làm việc, hồ sơ bảo lãnh mất, thì tới lúc đó mình vẫn tiến tới với cái dạng thì maintain reinstate. Bây giờ chị nói 25 năm từ sau, em không biết cái tương lai nó xảy ra vấn đề gì. Nên vì vậy, nếu mà câu hỏi của chị có thể cụ thể hơn thì em có thể trả lời rõ hơn. Còn nếu mà nói em cứ dự tính thì cái đó em chỉ biết rõ là nếu, chỉ là nếu thôi nhé, cái người bảo lãnh họ mất sau khi cái hồ sơ được chấp thuận thì ok, cái hồ sơ vẫn có thể tiến tới dưới cái dạng humanitarian reinstate này. Nhưng mà nếu mà cái người bảo lãnh họ mất trước khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì nguyên cái hồ sơ đó coi như bị hoãn, bị bỏ hết rồi.
Huỳnh Cẩm Minh Anh, vợ chồng em muốn sang Mỹ theo diện F5, cần làm giấy tờ gì, thủ tục như thế nào ạ?
Dạ thưa anh, diện F5 thì không có. Họ chỉ có F1, F2, F3, F4 thôi, chứ F5 thì không có. Nên có thể anh hỏi nhầm về vấn đề nào rồi đó.
Vâng, dạ. Như vậy thì mời bạn Minh Anh gửi lại câu hỏi nha. Dạ. Thanh Bùi, mẹ em làm giấy bảo lãnh cho em năm 2010. Diện F3 đang giải quyết tới năm nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, diện F3 bây giờ đang giải quyết tới ngày 22 tháng 7 năm 2005. Nên nếu mà chị làm 2010 có nghĩa thời gian gì đợi cỡ cũng ở 5 năm.
Vĩnh Cá Chép, hồ sơ F4 nhà em tháng 12-2005, chấp thuận tháng 12-2009. Em 28 tuổi, có được đi theo ba mẹ không?
Dạ thưa chị không. Dạ thưa anh không được, bởi vì vấn đề như vậy. Hồ sơ được chấp thuận 2009, mà lúc mà anh nộp, gia đình nộp hồ sơ 2005 có nghĩa thời gian đợi là 4 năm. Sở di trú họ dùng 4 năm để hồi dịch. Bây giờ anh mà 28 tuổi, anh trừ 4 năm, anh là 24 tuổi. 24 tuổi thì quá 21 tuổi rồi, nên anh không có thể nào đi được, anh theo được cả.
Thưa, tiếp tục câu hỏi của Hoàng Nguyễn. Đi theo diện F1 từ thời điểm nộp hồ sơ cho tới ngày đi khoảng bao lâu ạ?
Dạ, hiện tại bây giờ, thưa anh, sở di trú họ đang duyệt tới ngày 22 tháng 10 của anh, 22 tháng 12 năm 2010, nếu mà đây là anh làm diện F1. Nên nếu mà anh chưa nộp giấy tờ, thì coi như thời gian đợi là cỡ 7 năm, 6 năm 10 tháng. Còn nếu mà anh đã nộp giấy tờ rồi thì phải coi cái ngày anh nộp giấy tờ là lúc nào tới đó anh mới biết được.
Xin hỏi nộp hồ sơ I-130 hoàn tất sẽ làm tiếp những gì, đóng thêm tiền như thế nào?
Dạ thưa chị, nếu mà cái I-130 được hoàn tất và tới phiên của chị tới gửi giấy tờ và cho trung tâm thị thực á, thì tới lúc đó chị phải đóng cái tiền bảo trợ tài chính. Hiện tại cái số tiền đó bây giờ 120, sau đó và chị phải đóng cái tiền cho cái visa nữa, thì cái số tiền đó bây giờ là 325 đồng. Chị đóng xong hai số tiền đó, chị làm cái bộ giấy tờ còn lại, chị lại đi phỏng vấn xong, trước khi chị qua chị phải đóng một cái số tiền là cho sở di trú hoặc là cái thẻ xanh đó, thì hiện tại cái số tiền đó là 165 đồng. Những cái số tiền này nó có thể thay đổi theo thời gian, và bây giờ thì em chỉ nói ngay hiện tại bây giờ là nó bao nhiêu thôi, chứ ví dụ 1-2 năm sau nó có thể thay đổi nữa. Tại vì cách đây 2-3 năm đó, thì cái tiền bảo trợ tài chính chỉ là 88 đồng và cái tiền visa chỉ là 225 đồng hay đâu đó. Nhưng bây giờ đó giống như Thanh nói, nó tăng lên từ 120 và 325. Thì cái đó tùy thôi chị. Mình phải coi tới lúc nào tới phiên của mình xin đi, cái hồ sơ của mình tiến tới trung tâm thị thực, thì tới lúc đó trung tâm thị thực họ sẽ gửi một cái bộ giấy tờ, họ nói mình phải đóng bao nhiêu, tới lúc đó mình đóng con số đó.
Billy Nguyễn, con của người hồ sơ bảo lãnh hơn 21 tuổi, có theo cha mẹ được không?
Hồ sơ bảo lãnh cha mẹ, nhưng mà vấn đề là ai đứng ra bảo lãnh. Ví dụ, nếu mà cô chú đứng ra bảo lãnh ba má anh, và thì cái diện đó anh có thể đi ăn theo, trừ khi tùy theo cái tuổi tác của anh, lúc mà xin visa đi thì anh bao nhiêu tuổi, và mình dùng cái luật trừ giống như nãy Thanh nói. Còn nếu mà ba má anh được bảo lãnh bởi vì người anh hoặc là người chị mà có quốc tịch, thì cái diện nó không có cho người đi ăn theo, có nghĩa là anh sẽ không đi được. Nên vì vậy nếu anh muốn biết rõ ràng hơn thì anh cho Thanh biết coi như là cái diện bảo lãnh là như thế nào, ai đứng ra bảo lãnh, thì tới lúc đó và cái ngày làm hồ sơ bảo lãnh với cái ngày chấp thuận, tới lúc đó Thanh có thể trả lời rõ ràng hơn.
Vâng, Thúy Lê hỏi ông nội đi diện HO sĩ quan Mỹ bảo lãnh năm 1996, qua đó được 3 năm thì mất, Bây giờ ông nội đang làm hồ sơ bảo lãnh con cháu lúc đó đó, dở dang, mất như vậy rồi đường nào để có thể lục lại hồ sơ?
Dạ thưa chị, bên này họ sở di trú họ có một cái nó gọi là cái Freedom of Information Act request đó, nó gọi là FOIA, cái đơn là G639. Thì nếu mà mình không có những cái tài liệu về hồ sơ thì mình có thể gửi cái đơn G639 vào cho sở di trú mình điền cái những tài liệu trong đó, mình xin sở di trú cho mình cái bản copy của những cái giấy tờ nằm trong cái bộ hồ sơ đó. Thì một khi sở di trú họ, nếu mà họ tìm được, họ gửi cho mình cái dĩa CD, mình có thể duyệt cái dĩa CD và trong đó thông thường họ có những cái hóa đơn mà sở di trú họ đã nhận được cái hồ sơ bảo lãnh hoặc là cái copy của cái hồ sơ bảo lãnh. Tới lúc đó mình mới biết là có giấy tờ hay không. Còn nếu mà chị nói là ông đã bảo lãnh nhưng mà mình không có gì hết, mình cũng không có gì chứng minh, thì có thể là cơ hội ông cũng chỉ làm thôi nhưng mà chưa nộp. Hoặc nếu mà ông nộp hết thì mình có thể làm cái FOIA để mà mình xin những cái bản copy đó, tới lúc đó mình mới biết là coi cái hồ sơ có hay không.
Dạ, Du Xe Tuấn Trần, diện F3 từ khi bảo lãnh cho tới khi phỏng vấn qua những bước trình tự như thế nào, xin luật sư tóm tắt.
Nếu mà F3 từ lúc mà làm giấy tờ tới lúc phỏng vấn thì có nghĩa là anh phải đợi cái thời gian cái visa nó current trước đã. Xong một khi hồ sơ gửi qua cho trung tâm thị thực, tới lúc đó anh đóng cái tiền visa và anh đóng cái tiền bảo trợ tài chính. Đóng những cái đó xong, anh làm cái đơn DS-260 cho những cái người mà họ có thể đi. Làm đơn DS-260 xong, anh phải làm nguyên cái bộ hồ sơ về bảo trợ tài chính và những cái lý lịch pháp lý số 2 và những cái giấy giống như hôn thú, giấy khai sinh và những bản chính, anh gửi hết vào cho trung tâm thị thực. Trung tâm thị thực họ hoàn tất cái bộ hồ sơ đó, họ gửi về cho lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh đưa cho anh một cái ngày đi phỏng vấn. Trước khi cái ngày anh đi phỏng vấn, anh tới Rô bệnh viện đến khám sức khỏe và anh đi chích ngừa. Anh khám sức khỏe xong, anh chích ngừa xong, họ sẽ đưa cho anh một cái giấy khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc có nhiều lúc bệnh viện họ gửi thẳng cái giấy đó vào cho lãnh sự quán. Tới ngày đi phỏng vấn thì anh đi phỏng vấn, anh đưa thêm mấy cái hình hộ chiếu và cái hộ chiếu của anh. Phỏng vấn xong thì nếu mà anh được cấp thì họ sẽ giữ hộ chiếu của anh lại để họ đóng cái dấu mộc cái visa để cho anh đi qua nước Mỹ. Và một khi anh có dấu mộc đó xong rồi, anh phải nhớ là anh phải trả cái số tiền 165 đồng để cho nước Mỹ hoặc là để cho sở di trú hoặc là làm cái thẻ xanh cho anh. Rồi xong anh dùng cái visa đó anh qua Mỹ xong anh đợi cỡ 3 tháng tới 5 tháng thì cái thẻ xanh họ sẽ gửi về cho anh, tới lúc đó anh là người Việt Mỹ nhanh luôn.
Dạ, Xuân Diệu Trần, chồng tôi người Việt quốc tịch Mỹ, bảo lãnh vợ định cư Mỹ mất bao lâu, tài khoản ngân hàng cần bao nhiêu?
Nói chung là cái thời gian sẽ làm khoảng 1 năm từ cái lúc mà mình làm đơn bảo lãnh tới lúc mà cái người đó qua đây. Còn ví dụ quý vị mà làm đơn bảo lãnh, quý vị phải nhớ có hai tình trạng: một là cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở bên Việt Nam, hoặc hai là cái người quý vị đang muốn bảo lãnh đang ở Mỹ. Thì nếu mà cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở Việt Nam thì cái thời gian mà quý vị sẽ cần là cỡ 12 tới 15 tháng từ lúc mà nộp giấy tờ tới lúc mà cái người bảo lãnh được qua nước Mỹ. Còn nếu mà cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở bên Mỹ thì cái thời gian đợi sở di trú họ duyệt cái hồ sơ và họ gọi đi phỏng vấn cũng là cỡ 1 năm. Rồi còn cái về vấn đề bảo trợ tài chính mà quý vị cần bao nhiêu á, cái này quý vị phải coi lại cái người đứng bên này để làm giấy tờ cho quý vị, mỗi năm họ khai thuế, họ có thêm giống như có con cái ở dưới đó hay không, họ chỉ hay là khi họ chỉ nói là họ đứng một mình họ thôi. Nếu mà họ chỉ là đứng tên một mình họ và họ chỉ làm một mình họ mà họ không có thêm ai khác hết á, thì cái số tiền mà họ cần để mà đủ cho bảo lãnh cho quý vị thì ít nhất là 21.000 cho mỗi năm. 21.000 là cái tiền gọi là cái tiền adjusted gross income, có nghĩa là cái tiền mình có xong mình trừ ra một con số nào đó là xong, mình có cái adjusted gross income, hình như cái line cho cái nhưng mà cái line là hình như cái hàng số 43 trong cái tan 40 á. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ cần nhớ một cái là như vậy, nếu mà chỉ có một người quý vị, người chồng bảo lãnh người vợ và không có con cái, và người chồng bên này không có ai mà coi như là người chồng có thể claim cho thuế á, thì con số là cỡ 21.000. Và quý vị cứ tăng thêm cỡ 5.000 cho mỗi người sau đó. Ví dụ người chồng bảo lãnh người vợ mà người vợ lại có hai người con riêng thì cái gia đình sẽ là 4. Thì thay vì 21.000 thì người chồng thông thường sẽ cần cỡ 30.000, 31.000. Thì cái con số này nó sẽ thay đổi mỗi năm, bởi vì cái Federal Poverty Guideline nước Mỹ mỗi năm họ lại đưa ra một cái bản mới, và cái số tiền nó sẽ chênh lệch lên một chút để và cho inflation đó. Thì cứ mỗi năm nó chênh lệch cỡ 200-300 đồng cho mỗi người, thì cái đó tùy thôi. quý vị cho Khanh biết cái con số cố định là bao nhiêu, Khanh sẽ nói cho quý vị cái người bên này họ cần phải có bao nhiêu.
Câu hỏi của Linh gửi email về chương trình, đang là du học sinh ở Mỹ trên 18 tuổi. Hiện có một người cô chưa lập gia đình sống ở Georgia muốn nhận làm con nuôi. Thì xin hỏi về cái thủ tục nhận du học sinh làm con nuôi như thế nào ra sao?
Dạ thưa chị, cái này là ngoài cái sự trả lời của Khanh, bởi vì trước hết Khanh là luật sư bên Texas, Khanh không có thể nào nói về cái vấn đề luật của bên Georgia. Tại vì trước hết cái nếu mà chị muốn làm bảo lãnh con nuôi đó, nó chia ra hai phần. Trước hết là luật gia đình, rồi sau đó là luật của sở di trú. Luật gia đình đó, thì mỗi tiểu bang họ có một cái luật cố định riêng. Và Khanh thì chỉ làm luật gia đình bên Texas thôi, chứ Khanh không có thể nào làm luật gia đình bên bên Georgia được. Nhưng mà nếu mà chị ở Texas, bây giờ Khanh chỉ trả lời bên Texas thôi nhé. Cái quá trình là như vậy. Trước hết cái người cô họ sẽ điền một cái đơn với luật với quan tòa gia đình, họ nói là bây giờ họ muốn nhận chị làm con nuôi. Nhưng mà vấn đề với con nuôi á là chị cái người con nuôi phải được nhận trước khi 18 tuổi. Để về cái luật di trú nó đòi hỏi là cái người con nuôi này phải được nhận trước làm con nuôi trước khi 18 tuổi, chứ không có thể nào sau khi 18 tuổi được đó. Nếu mà sau khi 18 tuổi thì cho dù có quan tòa họ có cho nhận làm con nuôi, mình cũng không có thể nào mà điền đơn để mà bỏ lại cho người con nuôi này được. Nên vì vậy, ví dụ bên Texas đi chẳng hạn, Khanh đứng ra, Khanh nói ok, Khanh muốn nhận đứa bé làm con nuôi, đứa bé này hiện tại đang 16 tuổi. Khanh đi hết cái vấn đề về cái tòa, về gia đình và quan tòa họ chấp nhận. Họ ký cái đơn cho Khanh nhận cái đứa bé 16 tuổi này làm con nuôi. Sau đó Khanh quay ngược lại, Khanh xin với sở di trú, Khanh làm cái I-130 và cái đơn 485 cho đứa bé để nó thành thường trú nhân. Cái hồ sơ đó không thành vấn đề. Bên Texas, họ không có họ cho nhận làm con nuôi trong hai trường hợp, dưới tuổi vị thành niên là 18 tuổi hoặc là trên tuổi vị thành niên. Nhưng mà quý vị phải nhớ, cái đó là chỉ là phần của luật của tiểu bang thôi. Nhưng mà luật của di trú đòi hỏi là nếu mà quý vị muốn nhận làm con nuôi thì cái việc nhận làm con nuôi phải xảy ra trước khi cái đứa bé này nó là 18 tuổi. Nếu mà nó sau 18 tuổi thì cho dù quan tòa họ có chấp cái đơn để xin làm con nuôi đi không nữa, sở di trú họ cũng không có cho làm cái đơn bảo lãnh.
Thanh Thúy Trần xin tư vấn diện đầu tư. Thì trước đây chúng tôi đã làm chương trình về EB-5 diện đầu tư, các bạn có thể coi lại trên trang web của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com hoặc là trên Facebook của VOA vào video kiếm lại cũng có. Nhưng mà sau này chúng tôi sẽ trở lại chương trình EB-5 diện đầu tư với luật sư Khanh Phạm. Bạn vui lòng chờ một chút xíu, một thời gian nhé, vì ngày hôm nay xin ưu tiên cho những cái thắc mắc về bảo lãnh thân nhân. Cảm ơn Thanh Thúy. Lãnh diện F4 mấy năm, câu hỏi của Phương Nguyễn thưa luật sư.
Dạ, nếu mà chị làm diện F4 thì cái thời gian đợi là cỡ 13 năm. Tại vì bây giờ họ mới dịch tới ngày 8 tháng 5 2004, thì mà bây giờ mình là ngày 25 tháng 10 2017.
13 năm, dạ.
Có 13 năm ạ.
Dạ, Thu Trần, một người con lai ở Việt Nam, chúc luật sư luôn mạnh khỏe để giúp đỡ mọi người. Cảm ơn bạn Thu Trần rất nhiều, mong bạn theo dõi chương trình của luật sư Khanh thường xuyên nhé. Vâng, Anna Lê hỏi luật sư Khanh, F2B mấy năm ạ?
Dạ thưa chị, F2B bây giờ họ mới dịch tới ngày 8 tháng 11 2010, nên nếu mà chị chưa có nộp hồ sơ đó, thì cái thời gian của chị đợi cỡ ít nhất cũng là 7 năm.
Mỹ Hạnh Nguyễn xin hỏi luật sư, cậu mở em ở bang Colorado muốn bảo lãnh em qua Mỹ làm việc cho tiệm riêng, được không?
Cái này cũng hơi khó đó chị. Làm được, nhưng mà cái vấn đề là mình phải làm cái nhãn EB-3. Nhưng mà trước hết là cậu mở của chị phải... cái EB-3 để Khanh với chị Trà My một ngày khác sẽ nói. Cái này có thể được, nhưng mà cái hồ sơ này sẽ hơi khó bởi vì cái sự liên hệ giữa chị và người cậu và người mợ này. Nên vì vậy tới lúc mà Khanh nói về EB-3, Khanh sẽ giải thích rõ ràng. Cái này, cái câu trả lời của Khanh là có thể được, nhưng mà nó sẽ rất là khó cho chị.
Dạ, có thể được nhưng hơi rắc rối. Chương trình EB-3 là bảo lãnh những cái diện lao động đặc biệt đó, chúng tôi sẽ nói. Nhưng mà nếu bà Mỹ Hạnh cần ngay lúc này thì xin vui lòng liên lạc với văn phòng luật sư Khanh BBSOS ở Texas thì để được hướng dẫn riêng nhé. Bạn Ngọc Huyền xin cho hỏi, anh chị bảo lãnh mẹ ruột mất bao lâu? Bảo lãnh em trai mất bao lâu ạ, luật sư?
Nếu mà người anh, người chị có quốc tịch thì bảo lãnh mẹ ruột thì trong vòng cỡ 12-15 tháng là được rồi. Còn nếu mà bảo lãnh em trai thì cỡ 13 năm đó chị.
Dạ, Hiệp Vũ Minh có người nhà ở Mỹ cần phải làm gì để được bảo lãnh du lịch?
Dạ thưa anh, nếu mà anh có người quen bên Mỹ thì nói chung cái người quen bên Mỹ này có thể làm cái giấy mời và làm cái đơn bảo trợ tài chính cho anh. Nhưng mà cái vấn đề còn lại cũng là anh phải lo bên Việt Nam, anh phải chứng minh rằng anh có cái gì đó để mình níu kéo anh để quay trở về Việt Nam lúc mà anh đi du lịch xong. Ví dụ anh có công ăn việc làm, anh có nhà cửa, anh có vợ, có con, Và giống như anh nói lúc đầu chương trình, anh đã đi nhiều nước khác nhau và anh chưa bao giờ vi phạm những cái luật pháp, luật di trú của những nước đó, thì cơ hội anh đi sẽ cao hơn. Còn nếu mà anh chỉ nghĩ là anh có người thân ở bên Mỹ và họ đi làm giấy mời là cái cơ hội anh sẽ cao, thì cái đó không có đúng. Bởi vì họ cũng coi cái cá nhân của anh bên Việt Nam nữa, coi như anh có gì không. Nếu mà anh còn trẻ quá, anh không có sở hữu gì hết, cơ hội anh được đi sẽ rất là thấp.
Dạ, Khanh Phạm, hồ sơ F4 có thay đổi người bảo lãnh được không thưa luật sư?
Dạ thưa anh, dạ không ạ. Hồ sơ F4 không, những cái hồ sơ này không có bao giờ được thay đổi cái người bảo lãnh. Nếu mà anh muốn thay đổi người bảo lãnh thì cái người đó họ phải đứng ra họ làm lại cái hồ sơ mới, và anh sẽ coi như là mất cái hàng đứng của mình. Mình không có thể nào có một người làm cái hồ sơ và có một cái ngày sau đó mình nói mình muốn thay thế cái người khác vào cái người này được hay không, cái đó thì không. Nhưng mà anh có thể có 3-4 người đứng ra làm hồ sơ cho anh, nhưng mà mỗi cái hồ sơ nó sẽ khác với những cái ngày đợi khác nhau.
Dạ vâng, có thể nhiều người bảo lãnh một lúc, hồ sơ nào tới trước thì mình sẽ đi theo cái chuyện đó thì được. Dạ. Chứ còn một cái hồ sơ không có thay đổi rút tên của người này ra thế người kia được. Dạ, bạn Giao Võ hỏi F4 Priority Date 30 tháng Giêng 2015, chừng nào mở hồ sơ thưa luật sư?
Dạ, bây giờ Priority Date của F4 là ngày 8 tháng 5 2014, coi như chỉnh đợi ít nhất khoảng 11 năm nữa ạ.
Dạ, Kim Anh, luật sư ơi, tôi đang sống ở Pháp, muốn du lịch Mỹ cần những gì?
Dạ thưa chị, nếu mà chị sống ở Pháp mà chị có quốc tịch Pháp đó, thì chị du lịch Mỹ chị cứ đi thẳng thôi. Chị chỉ cần register với cái ESTA, nó gọi là ESTA, Electronic Safety Travel System gì đó, thì chị trả cho họ một cái con cỡ mấy chục đồng, và sau đó chị chỉ dùng cái hộ chiếu của Pháp, chị có thể qua Mỹ, chị ở trong vòng 90 ngày chị rời khỏi và miễn thị thực. Còn nếu mà chị ở Pháp mà chị coi như là một người thường trú nhân mà quốc tịch của chị lại ở quốc tịch Việt Nam, thì tới lúc đó chị phải xin với lãnh sự quán của Mỹ ở bên Pháp cho chị cái visa đi, là tới lúc đó chị mới có thể qua đây được.
Trần Nguyễn Khoa hiện bây giờ 17 tuổi, chị của bạn đang nộp hồ sơ bảo lãnh ba mẹ và bạn. Như vậy bạn có được đi theo không?
Dạ thưa anh, nếu mà chị của anh bảo lãnh cho ba má của anh đó, thì giống như anh nói ngay đầu chương trình thì anh không có thể nào đi ăn theo được. Chị của anh phải mở một cái hồ sơ riêng cho anh, coi như là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, thì nhưng mà cái thời gian anh đợi sẽ rất khác biệt với thời gian ba má của anh đợi. Ba má của anh thì coi như là không phải đợi nữa rồi. Một khi hồ sơ chấp thuận là ba má của anh có thể tiến tới cái con đường kế tiếp là coi như là xin đưa tới cái cuộc phỏng vấn để xin visa đi qua Mỹ. Nhưng mà anh không có thể đi ăn theo được dưới cái hồ sơ của ba má của anh.
Vâng, phải mở hồ sơ riêng bảo lãnh theo diện F4 anh chị em. Dạ, bạn Thor Pong Cô Bao hỏi là cha mất mẹ còn nhưng mà mẹ không làm được giấy tờ, có cách nào khác không ạ?
Dạ, thưa anh, nếu mà anh nói về vấn đề bảo lãnh thì không. Thì nếu mà anh có một người vợ bên Mỹ hoặc là anh có một người thân nhân nào khác giống như anh chị em bên Mỹ có thể mở hồ sơ cho anh thì được. Còn nếu mà cha anh mất mà má anh mà không có làm hồ sơ bảo lãnh được thì coi như là nếu mà muốn đi kiểu như theo di dân theo gia đình thì không được ạ.
Ellie Phương hỏi có chồng là người Mỹ đang làm việc ở Việt Nam và cưới được 3 năm rồi, bây giờ làm giấy tờ mất bao lâu mới được qua Mỹ ạ?
Dạ thưa chị, nếu mà chồng chị muốn làm giấy tờ đó, thì nói chung là trong vòng cỡ 12 tháng là xong, 12 tới 15 tháng là xong hết. Nhưng mà cái mà quan trọng là chồng chị phải nộp đơn I-130 bên Mỹ, và xong giống như Thanh nói theo cái quá trình hồi nãy Thanh đã giải thích, một lúc mà cái I-130 nó được chấp thuận thì mình tiến tới với cái trung tâm thị thực mình làm cái đơn bảo trợ thực cảnh. Mình làm cái đơn DS-260, mình nộp hết vào cơ sở cho trung tâm thị thực, tới lúc đó họ hoàn tất hồ sơ, họ gửi về cho lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh, chị và chồng chị đi phỏng vấn là xong, lúc chị qua chị có thẻ xanh 10 năm luôn.
Dạ, hồi nãy bạn Giao Võ, xin luật sư tiếp lời. Dạ,
dạ xin lỗi chị, chị sẽ có thẻ xanh 10 năm bởi vì cái vụ cưới hỏi của chị đã đầy đủ 3 tuổi lúc mà, đã hơn 2 tuổi lúc mà chị có thẻ xanh nên chị sẽ có cái thẻ xanh 10 năm luôn.
Hồi nãy Giao Võ hỏi luật sư là diện F1 ngày Priority Date 30 tháng Giêng 2015 khi nào mở hồ sơ, không phải là F4. Hồi nãy luật sư trả lời là F1 hay F4 ạ?
Dạ, nếu mà F1 á, thì hiện tại bây giờ họ mới dịch tới ngày 22 tháng 12 năm 2010 mà anh mở hồ sơ là 2014 hay 15 chị. Thì nói chung anh đợi cả 4-5 năm nữa ạ. Chưa tới
năm.
Anh đi phỏng vấn đâu, còn phải một thời gian lâu nữa.
Nguyễn Lâm Tuấn Thanh, anh hai em đang bảo lãnh ba mẹ và em. Anh hai em có quốc tịch và lương 7.000 một tháng. Em hỏi bảo lãnh ba và em 15 tuổi, thời gian có lâu không và có thể được không? Anh hai đã nộp đơn đầy đủ, đã đóng tiền, đến tháng 12 là một năm từ ngày nộp đơn. Xin cảm ơn luật sư.
Dạ thưa anh, thì ba người anh của anh đó là coi như nếu mà cái lương 7.000 một tháng coi như một năm là 84.000, thì cái lương này coi như là rất là tốt để mà làm cái đơn bảo trợ tài chính. Về cái vấn đề người anh của anh có quốc tịch bảo lãnh ba má anh thì cái đó không thành vấn đề nữa rồi. Nhưng mà cái mà anh muốn nhắc lại là anh không có thể nào đi ăn theo ba má anh được, mà người anh của anh phải mở cái hồ sơ riêng cho anh. Coi như là người có quốc tịch bảo lãnh anh chị em, nhưng mà cái hồ sơ này sẽ đợi mười mấy năm mới tới phiên anh đi được. Anh không thể nào ăn theo ba má anh được, anh phải có một cái con đường đi khác. Có nghĩa ví dụ anh có thể qua đây anh đi du học chẳng hạn, và anh ở lại anh đợi, hoặc là tìm một cách khác để đi. Còn nếu mà anh nghĩ rằng cái người anh của anh sẽ làm bảo lãnh cho anh mà anh đi qua, nếu mà làm hồ sơ thì anh phải đợi 13-14 năm anh mới đi được.
Vâng, luân võ, thưa luật sư, bố mẹ mình được bà nội bảo lãnh. Trong thời gian phỏng vấn 2 tháng bà nội qua đời, nhưng như người cô sai thì vẫn còn sống. Lãnh sự quán Mỹ không chấp thuận vì người bảo lãnh qua đời, hồ sơ như vậy có bị đóng lại luôn không?
Dạ thưa anh, nếu mà trong tình trạng đó thì mình quay ngược lại, mình phải coi bà mất trước. Hoặc là thì cái này là cái đơn A-130 đó chấp thuận rồi xong bà mới mất. Thì tới lúc đó một khi tới mình phải báo cho sở di trú biết là mình muốn làm cái demand reinstatement đó. Tới lúc đó mình vẫn tiến tới với cái humanitarian reinstatement, sở di trú họ chấp thuận, anh vẫn có thể đi phỏng vấn tiếp tục, mà ba má anh vẫn có thể đi phỏng vấn tiếp tục. Nhưng mà cái đó mình phải báo cho sở di trú biết, và mình phải nói cái ý định của mình là xin cái humanitarian reinstatement.
Không còn thời gian để có thể trả lời hết trong ngày hôm nay, xin quý vị và các bạn thông cảm, và xin hẹn gặp lại tuần tới thứ tư cũng giờ này, 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, trở lại với luật sư Khanh Phạm. Cảm ơn luật sư Khanh đã dành rất nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My, và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Tôi tên là Tuấn, 51 tuổi, sống tại thành phố Huế. Tôi xin được hỏi các chuyên gia tư vấn như sau. Tôi thỉnh thoảng nhổ nước bọt ra máu. Tôi đã đi khám răng, hàm, mặt ở nhiều cơ sở và các bác sĩ đều bảo là răng, hàm, mặt của tôi ổn và không phải là nguyên nhân. Tôi cũng đã đi thử nấm trong lòng miệng và nhận được kết quả âm tính. Hệ tiêu hóa cũng đã thử nhưng cũng nhận được kết quả tương tự. Tuy nhiên trong lòng miệng, phần da hai bên má trong khoang miệng có cảm giác rốp rốp khá khó chịu. Thỉnh thoảng tôi dùng lưỡi mút phần da khó chịu đó thì ra máu. Sau đó cảm giác đỡ hẳn. Mong bác sĩ tư vấn giúp cho vấn đề của tôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về nước bọt có chứa máu mà tìm không rõ nguyên nhân. Thì trước hết tôi cũng xin nhắc lại như mọi khi là chúng ta không có thể căn cứ trên một cái triệu chứng để có ý kiến về một trường hợp cá biệt. Và hơn nữa, tôi không có mục đích chữa bệnh qua đường điện thoại. Và những cái điều nhận xét sau này chỉ có hoàn toàn tính cách thông tin. Thứ nhất là chúng ta xét về cái chuyện máu mà nó xuất hiện ở trong nước bọt thì nó có thể nguồn từ những cái điểm khác nhau mà chúng ta sẽ kể ra đây. Thứ nhất là từ các bộ phận ở trong miệng thì thường gặp nhất là bướu răng, nướu răng chảy máu do viêm, do nhiễm trùng nướu răng, hay là một u bướu của cái nướu răng. Và người Việt của chúng ta thì nói chung chúng ta cũng không có giữ gìn răng kỹ cho lắm. Ví dụ như là ít người đi nha sĩ cạo vôi răng đều đặn, hay là floss răng, lấy chỉ răng mà lấy những cái chất vôi bám vào hàng ngày, không có chải răng đúng cách, hay là một số rất đông hút thuốc lá và uống rượu. Thì đó là những cái điều nó gây tổn thương cho nướu răng và dễ gây những cái bệnh chung quanh răng. Và một trong những cái dấu hiệu đó là chảy máu ở trong miệng và cái nước máu, máu đó nó xuất hiện ở trong nước miếng. Ngày xưa thì một số người họ thiếu vitamin C là họ không có ăn đồ tươi như trái cây tươi như là trái chanh. Và cái bệnh này gọi là scurvy, thì có những cái người này họ có thể sưng nướu răng và chảy máu, cũng như là dễ chảy máu ở những nơi khác. Thì khác với những cái đa số những cái sinh vật khác, thì con người chúng ta không có tổng hợp vitamin C ở trong cơ thể chúng ta được. Mà vitamin C lại cần thiết cho cái chất collagen. Chất collagen là cái chất mà nó chống đỡ trong những cái mô của chúng ta, gọi là cái mô liên kết ở trong xương và trong các mạch máu. Thì do cái mạch máu nó bị yếu đi, cái người thiếu vitamin C dễ bị chảy máu, nhất là ở trong niêm mạc của miệng, là cái lớp mình da phía trong miệng mà nó lót cái vòng cái miệng của mình lại. Thì điểm thứ hai nữa là chảy máu nướu răng, thì cũng như là chảy máu những cái nơi khác như là chảy năm máu mũi, hay là chảy máu ngoài da, hay là chảy máu ở trong khớp xương, thì cũng có thể do máu nó đông không có bình thường. Thì điều này có thể do nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là máu không đông bình thường do cái bệnh di truyền, do ung thư phá hủy những cái tế bào mà phụ trách cái vấn đề đông máu, gọi là những cái tiểu bạng, những cái platelet. Platelet là những cái tế bào nhỏ ở trong máu, từng trong 1 mm khối thì có chừng mấy trăm ngàn cái platelet này. Thì nó khi mà nó cần thiết, có một cái vết thương ở trong cái mạch máu, thì nó đến nó hàn gắn những cái vết thương đó và làm ngưng chảy máu. Thì nếu mà cái số lượng platelet, cái tiểu bạng này nó quá thấp, thì những cái chất hàn gắn các cái vết thương đó nó không có làm việc đủ và cái người đó dễ bị chảy máu. Bây giờ có thể là một cái nguồn máu khác mà nó làm máu xuất hiện ở trong nước miếng là máu từ trên mũi chảy xuống, chúng ta hay gọi là chảy máu cam. Thì do bệnh nhân, những cái em bé họ hay móc mũi, hay là người lớn nhiều khi cũng ngứa rồi móc rồi cày mũi, hay là do viêm mũi dị ứng, các cái mạch máu nhỏ ở trong một cái vùng mà có nhiều cái mạch máu nó nở li ti, gọi là Kissenbach plexus. Plexus là một cái nơi hội tụ nhiều cái mạch máu khác nhau. Mà do cái ông Kissenbach này, ông mô tả đầu tiên, thành nó gọi là Kissenbach plexus. Thì khi mà những cái máu li ti đó nó dễ bị vỡ, thì nó làm chảy máu, cũng là một cái nguyên nhân của mà chảy máu mũi. Và một đôi khi thì có thể là vì u bướu, hay là do những cái nguyên nhân làm máu không đông kể trên. Một số trường hợp người ta hay bị chảy máu mũi thì người ta cứ nghĩ do là dị ứng hoặc là do cái chuyện thông thường. Nhưng mà cho đến một hồi nào đó thì bác sĩ khám phá ra là người đó có cái u bướu ở trong mũi. Thì đó cũng là cái nguyên nhân ít khi gặp nhưng mà cũng phải nghĩ tới. Bây giờ máu nó tự thấy trong nước miếng nhưng mà có thể nó đến từ hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa có nghĩa là từ cái thực quản, là nơi cái ống mà nó nối miệng mình với lại cái dạ dày của mình. Hay là dạ dày nó bị loét, hay là có những cái người, một số người họ ói mà ra máu thì máu nó dính ở trong miệng. Và một số thì loét cái bao tử do một cái con vi khuẩn gọi là Helicobacter pylori. Thì ngày xưa, cách đây chừng 40-50 năm thì chúng ta cứ giải thích là ví dụ cái người đó họ lo lắng quá thì họ chảy máu, họ bị loét bao tử, hay là hồi đó thì người ta cho uống những cái chất kiềm vô để mà nó trung hòa cái axit ở trong bao tử, thì chữa bằng nhiều cách. Nhưng mà cho tới cái chừng 20-30 năm nay thì người ta biết là cái đa số cái trường hợp này nó do một sự hiện diện của một cái con vi khuẩn tên là Helicobacter pylori ở trong cái bao tử hay là trong cái đầu ruột non, làm loét những cái nơi đó và đã được chữa trị bằng kháng sinh. Thường thường là người ta dùng một cái kháng sinh gọi là clarithromycin và đi kèm theo với là một cái chất mà giảm axit ở trong bao tử gọi là PPI, là proton pump inhibitor, là nó ức chế cái bơm proton ở trong cái tế bào bao tử sản xuất ra những cái ion H làm cho axit ở trong bao tử. Và một trụ sinh khác là như là thuốc amoxicillin hay là một số thuốc khác xài trong cái mục đích này. Thì máu nó chạy từ dạ dày thì đáng lẽ là đáng kể thì có thể gây ra ói ra máu và kèm theo những cái triệu chứng như là phân đen. Khi mà cái máu đó nó đi xuống dưới phân, cái phân bình thường nó chỉ nâu hay là chỉ đi xám, nhưng mà khi mà nó đen như dầu hắc gọi là melena thì cái đó là một cái dấu hiệu chảy máu ở trong cái đường tiêu hóa. Và cái người bệnh sẽ có những cái dấu hiệu giảm lượng hồng cầu, anemia, có nghĩa là thiếu, nói chung như chúng ta thường nói là bị thiếu máu. Nhưng mà theo như tôi biết thì ít khi thấy máu ở trong nước miếng vì loét dạ dày hay là đầu ruột non. Cái chuyện này chúng ta mô tả để mà cho đầy đủ thôi, chứ cái chuyện này cũng là cái nguyên nhân ít xảy ra. Bây giờ nó còn một cái nguồn máu khác ở trong nước miếng nữa là máu từ lên từ miệng lúc mà ho. Một số trong mấy cái phim mà tạo người ta thấy, chúng ta thấy những cái nhân vật trẻ yêu nhau rồi lúc ho rồi cầm cái khăn ra máu, thì cái đó là do máu ở trong phổi nó chảy ra. hemoptysis là cái từ trong y khoa, hay là nói một cách thường trong tiếng Anh gọi là coughing blood. Thì nguyên nhân cái chuyện này có thể là nhiễm trùng ở trong phổi, như trong cái bệnh lao chẳng hạn, tuberculosis, thì bệnh nhân có thể không có triệu chứng gì rõ rệt lắm khi họ phát hiện ho ra máu, là vì họ có một cái lỗ ở trong phổi, và khi cái lỗ đó nó ăn vào một cái mạch máu ở trong phổi thì cái máu nó đi ra theo cái đường mấy cái cuống phổi và nó đi ngược lên miệng và ho ra. Thì những cái bệnh viêm phổi khác có thể kèm theo triệu chứng cấp tính hơn, như là ví dụ những cái người họ bị viêm phổi mà cấp tính thì do cái con vi trùng gọi là phế cầu trùng pneumococcus, thì họ cũng có thể sốt, nóng cao, đau lồng ngực như trường hợp viêm phổi do phế cầu trùng là cái pneumococcus. Và ung thư phổi nó cũng là một cái chuyện làm cho chảy máu và ho ra máu, là có máu ở trong miệng. Cái người hút thuốc lá hay là cái người sống ở trong cái môi trường ô nhiễm như trong cái quán bar, những cái nơi mà có nhiều người hút thuốc thì cũng dễ bị ung thư phổi hơn là cái người không có hút hay là không có bị phơi nhiễm đối với khói thuốc lá. Từ đó là chúng ta kể những cái nguyên nhân mà khi người bác sĩ mà bệnh nhân tới, họ nói là tôi có máu ở trong cái nước miếng, thì cái người bác sĩ có lẽ là họ sẽ nghĩ đến là những cái nguyên nhân vậy. Và trong cái khi mà khám bệnh hay là trong lúc thử nghiệm, người ta sẽ loại dần dần những cái nguyên nhân có thể như vậy. Thì nói tóm lại là bác sĩ gia đình họ cần phải biết cái bệnh sử, họ khám tổng quát toàn bộ cơ thể để đi đến một cái kết luận. Họ cụ thể là họ phải khám kỹ tai, mũi và họng, và bệnh nhân cũng có thể phải đi khám nha sĩ khám răng và níu răng nếu mà cái níu sưng và có khả năng chảy máu từ đó. Và nếu mà nghi là bệnh dạ dày hay là ruột thì có thể là người ta sẽ thử nghiệm tìm người đó có cái con vi trùng H. pylori hay không, người ta chẩn đoán hình ảnh hay là nội soi thực quản và dạ dày và xét nghiệm xem có máu ở trong phân hay là không. Xét nghiệm có máu trong phân có nghĩa là occult blood, là cái máu đó mình không có thấy, nhưng mà nếu người bệnh nhân họ trét cái phân đó lên trên một cái miếng giấy của bác sĩ, đặc biệt của bác sĩ đưa, thì khi bác sĩ họ bỏ một cái chất reagent vô trong á, thì nó sẽ có một cái phản ứng cho biết là trong đó có máu. Thì cái máu đó mình không thấy nhưng mà mình có thể phát hiện bằng cái phương pháp khoa học được. Về bệnh lao thì là một cái bệnh phổ biến ở Việt Nam, và cần định bệnh chính xác thì có thể là cần thử lao tố gọi là tuberculin skin test và chụp x-ray phổi. Hoặc là có khi những cái người mà người ta nghi là có khả năng bị ung thư nhiều nhưng mà chụp hình phổi bình thường, người ta có thể làm CT scan phổi nếu mà cần chi tiết hơn. Có thể là người ta phải thử máu, đếm hồng cầu, công thức máu có nghĩa là người ta đếm và người ta xem xét cái hình dạng của những bạch huyết cầu, hồng huyết cầu và những cái tế bào khác ở trong máu. Hay là người ta đo một cái thời gian gọi là PT hay là PTT, là những cái thời gian coi cái máu nó có đông bình thường hay không. Người ta xem có cái yếu tố gì làm máu không có đông bình thường, và như là ung thư máu hay là giảm tiểu cầu mà chúng ta đã giải thích rồi, và những cái yếu tố đông máu mà người ta phải tìm cho ra. Bây giờ nói riêng về cái trường hợp mà vị thính giả ở đây, nhưng mà tôi cũng xin nhắc là tôi chỉ có một cái nhận xét chung chung thôi. Đây là một cái trường hợp thú vị mà được đặt ra vì đã được nhiều bác sĩ khám mà vẫn không có tìm được nguyên nhân. Thì tôi xin nêu ra đây một cái bệnh hiếm hơn nữa, tuy đã được công bố rải rác ở trong vài trường hợp và trong y văn. Thì nếu mà đúng là cái bệnh này, nếu bác sĩ của bệnh nhân xác nhận thì có lẽ là bệnh này, thì đó là một cái điều đáng mừng. Vì cái bệnh này nó không có gì nguy hiểm, nhưng mà nó giải thích được cái vấn đề chảy máu ở trong nước miếng. Và mỗi cái đợt những cái vết dột ở trong miệng, khó chịu ở trong miệng mà bệnh nhân mô tả, nó sẽ tự khỏi. Tuy là cái chuyện có thể tái đi tái lại vài lần mỗi năm. Cái bệnh này tiếng Anh tên là oral hemorrhagic blister. Thì trong cái chữ này có cái chữ blister. Blister có nghĩa là cái vết rộp, cái nó nổi lên như cái bong bóng ở ngoài da, ở ngoài cái niêm mạc của miệng, trong cái niêm mạc của miệng. Và oral có nghĩa là trong miệng, và hemorrhagic có nghĩa là nó chảy máu, có nghĩa là xuất huyết. Và nếu mà để dùng cái từ Latin thì họ người ta viết tắt là ABH. Chữ A là angina bullosa hemorrhagica, là cái từ này nếu mà điền muốn đi tham khảo vào trong những cái công bố về y học. Thì angina hay là chúng ta đọc theo Latin là angina, thì có nghĩa là thông thường thì chúng ta nghĩ angina là cái cơn đau ngực, nhưng mà cái này cái nghĩa khác, cái angina có nghĩa là một cái vết lở ở trong miệng, angina. bulosa, có nghĩa là nó thành cái bong bóng, nó thành một cái vết rộp, một cái vỏ mỏng, ở trong đó nó có chất lỏng ở trong. Và hemorrhagica có nghĩa là nó chảy máu. Thì nó ABH hay là angina bullosa hemorrhagica, nó là một cái rối loạn chưa được hiểu rõ. Thì những cái bong bóng, những cái vết rộp đó, nó chứa đầy máu và nó xuất hiện ở dưới niêm mạc miệng, là tất nhiên là cái da đỏ mà ở trong miệng của chúng ta đó, nó xuất hiện ở dưới một cái lớp mỏng ở dưới phía dưới đó. Nó xuất hiện một cách đột ngột và không có lý do rõ ràng, là ví dụ cũng không có gì chạm vào ở trong cái chỗ đó, không có chấn thương. Và nói chung khám bệnh toàn cơ thể của cái người bệnh nhân cũng không có vấn đề gì, cũng không có thấy là máu có cái bệnh gì làm không đông, hay là da niêm mạc nó dễ bị chảy máu. Ví dụ như chúng ta nói bệnh thiếu vitamin C thì những cái người này họ cũng không có thiếu vitamin C. Thì bệnh nhân thường ở tuổi trung niên, có nghĩa là 40-50 tuổi trở lên, nam với nữ thì không có khác biệt nhau. Và nó thường xảy ra ở trên lưỡi hay là trên cái vòm miệng, cái phần mềm. Có nghĩa là chúng ta nhìn cái nóc họng ở cái phía trên của cái miệng, mà về phía sau thì có một cái phần đó nó mềm, không có xương ở phía dưới. Cái đó từ tiếng Anh nó gọi, họ gọi là soft palate, là vòm miệng mà phần mềm. Hay là nó xảy ra ở giữa cái răng và cái chân răng và cái má, thì nó có những cái vùng như vậy, nhiều khi nó nổi lên một cái rộp mà trong đó đầy máu. Thì nó khởi phát rất là nhanh chóng và không có đau đớn gì, nhưng mà có thể là người bệnh có cảm giác này, nó nóng nóng giống như bị bỏng nhẹ, nó rát nhẹ ở cái chỗ đó, khó chịu cái chỗ đó, và người ta lấy lưỡi hay là lấy cái gì nữa, lấy lưỡi đè lên, hay là giống như vì thính giả ở đây hút lên ở cái chỗ đó, nút qua cái chỗ đó, thì có thể làm vỡ cái đó ra và máu nó chảy ra. Thì cái vết rộp này nó mỏng máu và nó dễ vỡ vì nó chỉ được che chở bằng một cái lớp tế bào biểu bì mỏng mà thôi. Và nó vỡ ra rất nhanh, trong vòng vài phút, trong vòng vài giờ sau khi xuất hiện. Và nó để lại một cái vết loét cũng không có đáng kể gì lắm, nó nông, xa đâu. Và chỉ trong 2-3 ngày cho tới 10 ngày sau là nó lành hẳn, không có thẹo, không có dấu vết gì. Thì bệnh hay tái phát qua nhiều năm và có thể hàng chục năm, có những trường hợp trong 20-30 năm cứ bị đi bị lại hoài. Và có thể trong một số trường hợp, mà nếu mà chúng ta đếm những cái số trường hợp mà đã khảo cứu và được công bố, thì coi thử có cái yếu tố gì mà liên quan mà tại cái chỗ đó mà nó với cái bệnh này hay không. Thì cũng có một số trường hợp người ta thấy cũng có những cái chấn thương nhẹ, cái kiểu như là cái người đó ăn thực phẩm quá nóng, hay là người đó làm một cái thủ thuật nha khoa, ví dụ như họ nhổ răng, hay là chích thuốc tê vô trong cái nướu của cái người đó, hay là làm nội soi, hay là một số người thì người ta hít cái steroid mãn tính là vì do cái bệnh phổi của người ta. Và một số người cũng có những cái nguyên nhân hệ thống mà nó đi đôi với cái này, nhưng mà nó không phải là nguyên nhân trực tiếp. Như một số người bị những cái đó thì họ, người lớn tuổi thì họ cũng bị cao huyết áp, hay là bị hen suyễn, hay là bị tiểu đường, hay là viêm khớp dạng thấp, rối loạn đường tiêu hóa và tăng lượng máu. Thì nói chung đây là một cái bệnh mà nó tái đi tái lại nhiều lần và có thể trong hàng mấy chục năm. Mà mỗi lần nó xảy ra thì sẽ có một cái túi, một cái phân rộp da ở trong miệng nó nổi lên và trong đó có chứa đầy máu, và cái máu đó nó bể ra trong vòng có thể vài phút, vài giờ, và nó để lại một cái vết thẹo chỉ cũng thoáng qua trong vài ngày mà thôi. Thì cho nên nếu mà trường hợp bệnh nhân nghĩ mình có thể bị cái gì giống như vậy, thì lúc nào mà thấy khó chịu ở trong miệng thì trước khi mà mình hút lên cái chỗ đó, hay là mình lấy cái lưỡi mình đè lên, thì mình há miệng ra mình coi trong kính hay là trong gương, hay là lấy cái iPhone chụp hình qua thử là trong đó nó có cái gì. Nếu mà thấy có cái gì thì có thể đưa cho bác sĩ coi, thì giúp cho bác sĩ giải quyết cái nguyên do của vấn đề dễ hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.